quan. Để chật phòng tang lễ nho nhỏ đầy những vòng hoa. Đã được đóng kín để tiến hành nghi lễ rất dễ hiểu. Vì dù người ta đã bỏ công sửa sang cho bề ngoài các nạn nhân, song hiệu quả khi thực hiện xong vẫn làm ta ngao ngán. Nancy mặc bộ váy nhung màu đỏ anh đào. Kenzon một sơ mi vải y cốt bố mẹ thì ăn mặc đơn giản hơn. Ông lướt tơ với bộ bằng len la nen xanh dương. Vợ ông trong bộ váy bằng cơ. Dơ. E. B. Xanh dương và đặc biệt. Chính điều này đã đem lại cho quang cảnh một không khí đáng sợ, đầu cả hai đều bọc kín bông gòn. Một con kén sưng phồng to gấp hai lần một quả bóng hơi. Và do được phun một chất bóng thành thử bông gòn lấp lánh y như tuyết cây nơ. To. E. Nơ. Susan lập tức lui lại. Cháu ra chờ ở ngoài xe, cô nhớ lại. Bên kia đường một người đang quét lá. Cháu cứ nhìn ông ấy. Vì cháu không muốn nhắm mắt. Cháu nghĩ nếu nhắm mắt là cháu ngất. Cho nên cháu cứ nhìn người ấy quét và đốt lá. Nhìn nhưng thật ra không thấy ông ta. Vì tất cả những gì cháu thấy chỉ là bộ váy. Cháu biết nó quá rõ. Cháu giúp Nancy chọn chất liệu mà. Nancy tự thiết kế và may nó. Cháu nhớ bạn ấy hoan hỉ như thế nào khi lần đầu mặc nó. Ở một buổi liên hoan, cháu chỉ còn nhìn thấy bộ nhung đỏ thắm của Nancy đang khiêu vũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tờ Ngôi Sao ở Kansas City đăng một bài tường thuật dài về đám tang nhà Luther. Nhưng khi Bessie nằm ườn trên giường trong phòng khách sạn đọc tới thì tờ báo đã cũ mất hai ngày. Cho dù thế hắn cũng chỉ lướt qua. Nhảy cóc các đoạn như 1.000 người. Đám đông lớn nhất trong lịch sử 5 năm của nhà thờ giám lý thứ nhất đã dự lễ tang 4 nạn nhân ngày hôm nay. Nhiều bạn của Nancy ở trường cấp III Hôn Côm đã khóc khi đức cha Leo Naco nói Chúa ban cho chúng ta lòng dũng cảm, tình yêu và hy vọng cho dù chúng ta đang đi xuyên qua bóng tối âm u của thung lũng chết chóc. Tôi tin rằng Chúa đã ở bên họ trong những giờ phút cuối cùng. Giê-xu không bao giờ hứa hẹn với chúng ta là chúng ta sẽ không phải đau đớn và buồn phiền, nhưng Chúa luôn luôn nói Chúa sẽ ở đó giúp chúng ta mang nỗi buồn và nỗi đau. Vào một cái ngày ấm áp trái mùa, khoảng 600 con người đã đến nghĩa trang cảnh lũng ở đầu phía bắc thành phố này. Ở đó, tại buổi lễ bên những nấm mồ, họ đọc kinh câu nguyện Đức Chúa Cha. Giọng họ hợp lại thành một tiếng thầm thì trầm thấp đâu cũng nghe thấy được ở trong khắp nghĩa trang. 1.000 người. Bezi ngạc nhiên. Hắn tự hỏi không biết đám tang tốn mất bao nhiêu tiền. Tiền choán chỗ lớn trong đầu óc hắn. Tuy không còn giết dòng như một ngày trước, cái ngày hắn đã bắt đầu không phải trả giá cho tiếng meo meo của một con mèo. Tình hình đã được cải thiện từ đây nhờ Đích. Hắn và Đích bây giờ đã có một khoản vốn kha khá đủ để đưa chúng tới Mexico. Đích, im dụ. Lắm mánh. Đúng, vụ này phải giao cho hắn đi. Lạy Chúa, không thể tin được làm sao hắn lại ốm được một gã được dựa như thế chứ. Như gã bán hàng ở cửa hàng may mặc tại Kansas City, Mitsubishi, chỗ đầu tiên Đích quyết định ra đòn. Còn như Bezi, hắn không bao giờ thử để qua kiểm tra cả. Hắn hay bồn chồn, nhưng Đích đã bảo hắn tớ chỉ cần cậu đứng đó. Cấm cười, cấm ngạc nhiên với bất cứ điều gì tớ nói ra. Cậu phải chơi các cái trò này bằng tai. Hình như với cái nhiệm vụ đề ra này, Đích ở hàng tổ sư. Hắn vào nhẹ như gió. Giới thiệu Bezi đến là nhẹ tinh với người bán hàng. Bạn tôi đây sắp cưới vợ. Rồi tiếp tục. Tôi là người thân nhất của anh ấy. Giúp anh ấy đại khái mua sắm loanh quanh các thứ áo quần. Ha ha, cái thứ ha ha ông có thể nói là bộ mồi của chú rể ấy mà. Người bán hàng cắn câu ngay. Và Bezi lập tức tụt chiếc quần jean ra. Thử một bộ sáng bóng mà người bán hàng coi là thứ lý tưởng cho một lễ hội không nghi thức. Sau khi bình luận cái thân hình có tỷ lệ kỳ dị của ông khách, phần trên quá cỡ, phần dưới hụt cỡ, ông ta nói thêm. Tôi sợ rằng chúng tôi không có thứ gì thích hợp mà không cần phải sửa. Ô, đích nói cứ o, ca, đi, chúng tôi nhiều thì giờ đám cưới mãi tuần sau cơ mà. Thỏa thuận xong, chúng liền chọn một bộ lòe loẹt được xem là thích hợp với cái đích gọi là một tuần trăng mật ở Phở Lozida. Ông biết hòn địa đàng không? Đích nói với người bán hàng. Ở bãi biển Miami ấy, anh chị ấy đặt trước phòng ở đó rồi. Quà bố mẹ vợ tặng 2 tuần, mỗi ngày 40 đô. Anh bảo sao đây hả? Một gã cài nhắc xấu xí như anh ta. Chả hiểu tán ngon tán ngọt thế nào chị chàng không chỉ chịu đổ mà còn sẵn lòng cống đủ thứ đồ cho nữa. Trong khi như ông và tôi, ngon lành tốt mã thế này. Người bán hàng đưa hóa đơn. Đích cho tay vào túi sau, cau mày búng ngón tay đánh tách một cái nói chui cha. Quên ví mất rồi. Điều này với Bezi xem ra là một mánh quá yếu không lừa nổi một thằng mọi mới một ngày tuổi. Nhưng rõ ràng người bán hàng không tán thành ý kiến này vì anh ta chìa ra một ngân phiếu khống. Rồi khi đích ghi vào đó rồi ra đến 80 đô so với tiền hóa đơn cộng lại thì anh ta bèn lập tức trả chỗ trinh bằng tiền mặt. Ra ngoài đích nói, vậy là tuần sau cậu lấy vợ hả? Được, cậu cần một cái nhẫn. Ít lâu sau, ngồi trong chiếc Chevrolet cũ kỹ của đích, chúng đến một cửa hàng tên gọi Kim Hoàn Thượng Hạng. Sau khi mua ở đây chiếc nhẫn đính hôn và dây kim cương cổ tay dùng cho đám cưới, chúng đến một nhà cầm đồ rể cho đi mấy khoản này. Bezi buồn vì phải thấy chúng ra đi. Hắn đã bắt đầu tin một nửa vào cô dâu vợ. Tuy hình dung của hắn về cô ta có trái với quan niệm của đích. Cô ta không giàu không đẹp. Nhưng mà cô ta biết trang điểm xinh xắn. Nói năng dịu dàng. Được coi là tốt nghiệp cao đẳng. Muốn gì thì cũng là một nàng rất trí thức loại gái hắn luôn mong gặp gỡ nhưng trên thực tế thì chưa bao giờ. Trừ phi nếu tính đến cô cai cô y tá hắn quen khi bị tai nạn xe máy phải nằm bệnh viện. Một cô bé dịu dàng. Cô cai ấy. Và cô đã thích hắn. Thương hắn. Cưng hắn. Gợi hứng cho hắn đọc văn chương nghiêm chỉnh cuốn theo chiều gió. Đây là người yêu dấu của em. Những chương hồi ăn nằm mang tính kỳ lạ và vụng trộm đã xảy ra. Tình yêu đã được nhắc đến. Cả hôn nhân nữa. Nhưng cuối cùng. Khi các vết thương lành. Hắn chào từ biệt và tặng cô. Thay cho lời giải thích. Một bài thơ hắn nói là tự sáng tác. Có một giống người không hợp với đời. Một giống người không thể ngồi yên. Cho nên họ làm cho bè bạn. Và họ hàng tan nát con tim. Họ phỉ chí dọc ngang trần thế. Đi khắp các cánh đồng, lang thang. Khắp các triền sông. Và leo lên đỉnh núi cao. Lời nguyện của họ là lời nguyện của dòng máu C1. Và họ không biết thế nào là nghỉ. Nếu cứ thẳng tắp đi thì có thể họ sẽ đi xa. Họ khỏe, họ can trường và họ thật. Nhưng họ luôn mệt với những cái đang là thực tại. Và họ mong cái mới cùng cái lạ. Hắn không gặp lại cô nữa. Không nghe cô hay người khác nói đến cô. Nhưng nhiều năm sau hắn xăm tên cô lên cánh tay mình. Và một lần, khi đích hỏi là cô cai ai, hắn nói, không ai cả. Một cô gái tớ gần như đã lấy. Việc đích đã 2 lần lấy vợ và làm bố của 3 đứa con là một điều hắn thèm muốn. Một người vợ, những đứa con đó là kinh lịch mà một người đàn ông phải trải. Dẫu là, với đích, nó không hề làm cho hắn được hạnh phúc hay lợi lộc gì. Mấy cái nhẫn cầm được 150 đô la. Chúng lại vào một tiệm kim hoàn khác, tiệm Goldman, và lừng khừng ra khỏi đó với một chiếc đồng hồ vàng của đàn ông. Lần đỗ lại sau, ở một cửa hàng Camera Enco, nơi chúng mua một camera quay phim hiện đại. Camera là khoản đầu tư tốt nhất của cậu đấy, đích bảo với Bezi. Món dễ cầm dễ bán nhất. Camera hay tivi? Chúng quyết định lấy nhiều tivi. Và khi đã hoàn thành sứ mạng, chúng liền đi tiếp. Đánh tiếp vào một số thương xá bán quần áo nữa, xe bơ và phút tơ. Vô chim sơ. Thiên đường của người mua sắm. Vào khoảng mặt trời lặn. Khi các cửa hàng đã đóng cửa. Túi chúng đầy ếp tiền mặt và xe thì chất đầy các mặt hàng cầm được bán được. Đưa mắt duyệt qua vụ thu hoạch những áo sơ mi và bật lửa. Những máy móc đắt tiền và những khuy măng xét rẻ tiền. Bezi cảm thấy mình cao lớn một cách vung vinh giờ thì. Nào, Mexico, một cơ may mới, một cuộc sống thật sự là sống. Nhưng đích hình như lại suy sụt. Hắn rú phát những lời ca tụng của Bezi, ý tớ là thế này, đích. Cậu thật đáng kinh ngạc. Một nửa thời gian là tớ tin cậu. Bezi bối rối, hắn không thể hiểu tại làm sao đích. Bình thường tự mãn là thế. Song khi có hay ho để phét lác thì tự dưng hắn lại đâm ra nhu mì. Non ẻo xìu và buồn so vậy. Bezi nói tớ sẽ bao cậu một chầu uống. Chúng dừng ở một quán bar. Đích uống ba mùa cam rộ. Sau cốc thứ ba, hắn hỏi đột về ông bố tớ, cậu nghĩ sao? Ôi Giê-xu, tớ cảm thấy ông ấy là một ông già tốt ơi là tốt. Và mẹ tớ chà, cậu gặp bà ấy rồi đấy. Cậu nghĩ gì về hai người? Tớ ấy à, tớ sẽ phới đi Mexico. Hay bất cứ đâu. Nhưng hai cụ thì vẫn cứ ở đây khi những tấm xét kia bắt đầu bị trả về. Tớ hiểu bố tớ. Ông muốn mọi thứ đều tốt cả. Như ông từng cố trước nay. Cố mà không được, ông già, ông ốm, ông chẳng được một cái gì. Tớ thông cảm chuyện đó, Bezi nói thật lòng. Dù không tử tế nhưng hắn đa sầu đa cảm. Và tình yêu của đích với bố mẹ. Mối lo lắng cho bố mẹ mà đích thổ lộ quả đã làm cho Bezi xúc động. Nhưng mà, mẹ kiếp, đích. Rất đơn giản, Bezi nói. Chúng ta có thể làm cho mấy tấm xét kia phải hóa ra tiền. Một khi chúng ta tới Mexico, một khi chúng ta bắt tay ở đó thì sẽ hái ra tiền. Nhiều nhiều tiền. Bằng cách nào? Bằng cách nào ấy à? Đích muốn nói gì thế nhỉ? Câu hỏi làm cho Bezi sửng sốt. Muốn gì thì cũng đã thảo luận với nhau về các khoản làm ăn phong phú đến thế rồi mà. Tìm vàng. Lặn tìm kho vàng đắm đó mới là hai dự án Bezi hăng hái đề nghị. Còn những cái khác nữa. Chẳng hạn con tàu. Chúng thường nói đến một con tàu đánh cá ngoài khơi. Cái tàu chúng sẽ mua. Tự mình làm thủy thủ cho mình và cho bọn người nghỉ hè, thuê khoản này vẫn có. Mặc dù cả hai chưa từng trèo xuồng hay câu nổi một con cá xanh. Rồi còn vụ kiếm tiền nhanh bằng cách lái xe ăn cắp qua các biên giới Nam Mỹ nữa. Cậu được trả mỗi chuyến 100 đô hay đại khái thế, Bezi đã đọc ở đâu đó. Nhưng trong nhiều câu trả lời mà có thể hắn đã đưa ra. Hắn chọn nhắc đích nhớ đến cái kho báu đang chờ chúng ở đảo Cô Cốt. Một roi đất ngoài bờ biển Costa Rica. Không đùa đâu, đích, Bezi nói. Đích thực thế đấy. Tớ đã xoay được một tấm bản đồ. Tớ đã biết hết tất cả câu chuyện. Nó được chôn ở đó từ năm 1821, vàng thoi từ trang B, E, Z, U. 60 triệu đô la, họ nói giá trị của nó là như vậy đó. Dù ta không tìm ra được tất cả, dù ta tìm ra chỉ một phần thì, nào đích cậu có đi với tớ không đây? Cho tới hôm nay. Đích vẫn luôn cổ vũ khuyến khích hắn. Chăm chú nghe hắn nói đến các bản đồ. Các chuyện kho vàng. Nhưng bây giờ và điều này trước đây chưa hề xảy ra, hắn đang nghĩ có phải thời gian qua đích chỉ toàn giả bộ không? Đùa hắn hay không? Ý nghĩ này đau nhói nhưng chỉ lướt qua, bởi vì nháy mắt và tát yêu một cái xong, đích nói chắc chắn chứ bồ. Tớ sẽ đi với cậu. Đi cho đến hết đường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. 3 giờ sáng chuông điện thoại lại réo. Nào có quan trọng gì cái giờ gọi. Muốn gì thì An Đe Quy cũng đã tỉnh hẳn. Cả Mê Di lẫn hai đứa con trai của họ. Bao Lơ 9 tuổi và An Vin Adam Đe Quy. Giờ 12 tuổi. Ai mà ngủ nổi trong một ngôi nhà mà đêm nào cũng cứ vài phút lại có chuông điện thoại réo kia chứ. Khi xuống giường Đe Quy hứa với vợ, lần này anh để ốm nghe ra ngoài giá. Nhưng đây không phải là lời hứa ông dám giữ. Thật thế, nhiều cuộc gọi là của các nhà báo săn tin, của những người sẵn bụng đùa hay của những nhà giả thuyết học. An Hà, nghe này, anh bạn. Tôi đã hình dung ra vụ này. Đây là tự sát và án mạng. Tình cờ tôi biết Hơ đang trong cảnh gay go về tài chính. Tiền dàn ra khá nhiều. Vậy ông ta làm gì? Ông ta lấy ra món bảo hiểm lớn này, bắn vợ và bọn trẻ rồi tự sát bằng bom. Một quả lựu đạn nhồi đạn dém. Hay những người vô danh có đầu óc tống tiền có biết bọn họ không? Người nước ngoài à? Không ăn thua ư? Làm liên hoan. Tiệc cốc tai. Tiền ở đâu ra? Nếu tiền là gốc của vụ rắc rối lướt tơ thì tớ chẳng có ngạc nhiên tí nào đâu nhá. Hoặc các bà hay căng thẳng bị những lời đồn đại lan truyền làm cho hốt hoảng. Những đồn đại không biết đâu là gốc ngọn nữa An Vin này. Tôi biết anh từ lúc anh còn bé. Tôi muốn anh bảo thẳng tôi liệu có phải là thế không? Tôi yêu và kính trọng. Ông lớp tơ và tôi không tin rằng con người ấy. Người cơ đốc ấy tôi không tin ông ta lại lùng đàn bà. Nhưng phần lớn người gọi đến là những công dân có tinh thần trách nhiệm muốn được giúp gì đó. Không biết ông đã hỏi Susan Kitwen. Bạn của Nancy chưa? Tôi đã nói chuyện với cô bé. Cô ấy nói một điều làm tôi giật mình. Cô ấy nói lần cuối cùng trò chuyện với Nancy. Nancy bảo ông Lutter đang thật sự không vui. Đã thế suốt 3 tuần qua rồi. Rằng cô ấy nghĩ ông Lutter đang rất lo phiền chuyện gì đó. Lo phiền đến nỗi đâm ra hút thuốc lá đấy. Hoặc người gọi là những người chính thức có liên quan viên chức pháp luật và cảnh sát trưởng ở các nơi khác trong bang đây có thể là một cái gì mà cũng có thể không. Nhưng một chủ quán ba ở đây nói ông ta đã nghe lỏm được hai người bàn đến vụ kia mà nghe như là bọn họ rất có liên quan. Và tuy không một câu chuyện nào trên điện thoại làm được gì hơn ngoài chuyện tăng thêm việc làm ngoài giờ của các điều tra viên. Song vẫn luôn có khả năng là câu chuyện kế tiếp sẽ làm được một cái gì. Như Đe Quy nói. Giờ giải lao. Màn hạ. Lần gọi này Đe Quy lập tức nghe đầu kia nói, tôi muốn thú tội. Ông nói, tôi đang nói với ai đấy, xin cho hay. Người gọi, một người đàn ông, nhắc lại lời thú nhận độc đáo của mình và thêm, tôi đã làm. Tôi đã giết tất cả họ. Vâng, Đe Quy nói. Bây giờ nếu tôi được biết tên và địa chỉ của ông. À không, ông đừng, người đàn ông nói. Giọng lè nhẹ đầy những bực dọc có hơi rượu. Tôi sẽ không nói với ông cái gì hết. Không tới khi nào tôi nhận được tiền thưởng ông gửi đến thì tôi mới bảo ông tôi là ai. Xong. Đe Quy quay về giường. Cưng à, không, ông nói. Không có gì quan trọng. Lại một thằng say. Hắn muốn gì vậy anh? Muốn thú tội. Đòi ta đưa tiền thưởng trước đã. Một tờ báo ở Kansas, tờ tin tức Hutchinson, đã hứa biếu $1,000 cho thông tin nào dẫn đến lời giải cho vụ án. An Vin, anh lại đang châm điếu khác đấy phải không? Nói thật, An Vin, anh không thể cố mà ngủ đi được ư. Ông căng đầu quá không ngủ được, cho dù có thể để cho điện thoại im đi quá bực bội và quá thất vọng. Chả có manh mối nào dẫn đến đâu, trừ có lẽ xuống một lối mù tới những bức tường đen ngòm nhất. bút bi rút ư? Thì máy dò nói dối đã loại cậu ta ra rồi. Và ông Sở Mít, người chủ trại buộc nút dây thừng giống với những cái nút tên giết người đã buộc ông ta, cũng là một người tình nghi được loại ra. Có bằng chứng rằng đêm án mạng ông ta ở tiếp tận Oklahoma. Như vậy còn lại hai bố con nhà John, nhưng họ cũng đã đưa ra bằng chứng vắng mặt hôm đó, có thể xác minh được. Vậy là tất cả cộng lại thành một con số không tuyệt đẹp. Xe xô trích lời ha John xe. Cả việc săn tìm cái mộ con mèo của Nancy cũng không đưa đến đâu. Nhưng đã có một hai phát hiện có ý nghĩa. Thứ nhất, trong khi xếp lại quần áo Nancy, bà Elaine Senso, dì cô, đã tìm thấy trong mũi một chiếc giày có nhét một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng. Thứ hai, có một nhân viên ca bờ y đi cùng. Bà Hen đã lục soát tất cả các gian phòng trong trại lũng sông, đảo khắp ngôi nhà, hy vọng có thể nhận thấy cái gì trái khoái hay vắng thiếu, và bà đã tìm ra. Cái đó xảy ra ở phòng Kenzone. Bà Hen xem đi xem lại, đi ngang đi dọc gian phòng, môi mím lại, sờ cái này, mó cái kia, chiếc găng chơi bóng chày của Kenzone, đôi ủng lao động lấm bùn của Kenzon, đôi kính gợi buồn của cậu bị bỏ lại. Suốt thời gian đó bà cứ thì thầm, chỗ này có cái gì không phải. Tôi cảm thấy nó, tôi biết nó, nhưng tôi không biết nó là cái gì. Và rồi bà biết, đó là chiếc sơ a dơ dơ quy quy y o. Chiếc sơ a dơ dơ quy quy y o tí tẹo của Kenzone đâu. Gộp lại với nhau, các phát hiện này buộc đe quy phải xét lại khả năng ăn trộm đơn thuần là một động cơ. Chắc chắn chiếc đồng hồ kia không phải tình cờ mà lại rúc vào trong giày của Nancy. Cô phải nghe thấy những tiếng động, những bước chân, có lẽ cả những giọng nói khiến cô cho rằng kẻ trộm đang ở trong nhà. Và tin như vậy cô mới phải vội vàng giấu chiếc đồng hồ, một tặng vật của bố mà cô nâng niu. Còn chiếc sơ a dơ dơ quy quy y to, chiếc sách tay màu xám của hãng Jenny thì đúng hẳn hoi rồi. Nó đã bị lấy đi. Nhưng Đe Quy vẫn không thể chấp nhận cái lý thuyết cho rằng gia đình này bị thảm sát là vì một món lợi bèo một ít đô la với cái sơ a dơ dơ quy quy y to. Chấp nhận nó thì sẽ xóa sạch hình ảnh của ông về tên giết người, hay đúng hơn những tên giết người. Ông và những người cộng sự đã quyết định dứt khoát dùng cái từ này ở số nhiều. Trình độ gây án thành thạo đủ là bằng chứng rằng ít nhất một trong hai kẻ giết người đã hành động với mức độ lì lợm quá đỗi, và chắc nó phải là một đại cao thủ mới có thể làm một việc như thế mà chẳng có động có suy tính trước. Đe Quy cũng bắt đầu nhận ra nhiều điểm đặc biệt củng cố niềm tin của ông là ít nhất một tên trong đám giết người đã có vướng gợn về cảm xúc với các nạn nhân, đã cảm thấy đôi chút chiều mến leo lét nào đó đối với họ. Thậm chí dù hắn sẽ hủy diệt họ, cái thùng đựng đệm kia thì giải thích khác đi thế nào được đây. Cái thùng đựng đệm là điểm làm cho Đe Quy bối rối nhất. Tại sao bọn giết người lại bỏ công dịp cái thùng từ đằng cuối tầng hầm vào trước cái lò trên sàn nhà? Nếu không phải là định làm cho ông lớp tơ được dễ chịu hơn, tạo ra cho ông một chỗ nằm đỡ cứng hơn nền xi măng trong khi ông nhìn lưới dao đến gần, và nghiên cứu các tấm ảnh chụp các cảnh chết chóc, Đe Quy đã phân biệt ra những chi tiết khác xem chừng ủng hộ cho quan điểm của ông về một tên giết người thỉnh thoảng lại bị thúc đẩy bởi những xung động bảo hắn hãy ý tứ với nạn nhân. Hay ông không bao giờ tìm ra cái chữ ông mong, có một cái gì cầu kỳ và mềm dịu. Những tấm vải phủ giường kia, loại người nào lại đi làm như vậy, trói vô hai người đàn bà lại. Kiểu Bonai và cô gái đã bị trói, rồi kéo chăn lên, bọc họ vào trong, giống như chúc cho mộng đẹp và ngủ ngon. hay cái gối cây dưới đầu Kenzon. Thoạt tiên tôi tưởng cái gối được đặt ở đó làm cho đầu của cậu ta thành một cái đích nổi rõ hơn. Bây giờ tôi nghĩ là không. Lý do tên sát nhân làm việc đó cũng giống như lý do nó trải cái thùng đựng đệm lên sàn để nạn nhân dễ chịu hơn. Nhưng đây chỉ là những suy đoán tuy cuốn hút tâm trí đê quy. Chúng vẫn không làm cho ông hài lòng hay cho ông cảm tưởng đã đạt được một cái gì. Một vụ án ít khi được giải quyết bằng những giả thuyết tưởng tượng ông đặt niềm tin vào sự việc cụ thể đổ mồ hôi vì chúng và quyết lấy được chúng. Số lượng sự việc cần tìm và sàng lọc. Lịch đặt ra để có được chúng đã hứa hẹn phải đổ rất nhiều mồ hôi. Đã đòi hỏi phải dõi lùng. Tìm hiểu hàng trăm con người. Gồm tất cả những người làm mướn trước đây cho trại lũng sông. Bạn bè và gia đình. Bất cứ ai mà ông Lớp Tơ đã hoặc ít hoặc nhiều làm ăn cùng một con rùa bò ngược vào quá khứ. Vì như Đe Quy đã báo với kíp của ông. Chúng ta cứ đi cho tới khi nào chúng ta hiểu nhà Lớp Tơ rõ hơn cả chính bản thân họ. Cho tới khi chúng ta nhìn ra chỗ rằng níu nhau giữa cái mà chúng ta tìm thấy sáng chủ nhật trước và một cái gì có thể đã xảy ra từ 5 năm rồi. Sợi dây liên hệ. Phải có một sợi dây liên hệ. Phải có. Bà vợ Đe Quy chập chờn. Nhưng liền thức hẳn khi cảm thấy ông đã rời khỏi giường. Nghe ông trả lời điện thoại một lần nữa. Và nghe thấy trong buồng bên cạnh. Nơi ba con bà ngủ. Tiếng nức nở. Một đứa bé trai khóc. Bao lơ. Thông thường bao lơ không hay bị quấy cũng chẳng hay quấy. Nó mãi đào hầm ở sân sau nhà hay tập để trở thành người chạy nhanh nhất hạt phim si. Nhưng sáng nay lúc ăn điểm tâm, nó đã khóc. Người mẹ không cần hỏi tại sao. Bà cũng hiểu rằng dù sao nó cũng đã biết tuy chỉ lờ mờ những lý do gây nên xáo động quanh nó. Nó cũng cảm thấy bị đe dọa bởi những cú điện thoại mệt người. Những người lạ mặt ở cửa. Đôi mắt ngơ ngác và lý do ưu phiền của bố. Bà sang an ủi con. Anh nó, lớn hơn nó 3 tuổi, giúp bà. Bao lơ thằng anh nói, em nín đi, rồi ngày mai anh dạy em đánh bô cơ. Đe Quy ở trong bếp me gì đi tìm và thấy ông ở đó. Chờ cà phê đang pha. Những tấm ảnh hiện trường vụ án la liệt trước mặt ông trên bàn bếp những vệt mờ nhạt làm ố mất mặt vải dầu vẽ hình hoa quả đẹp đẽ của cái bàn. Có lần ông bảo bà xem một tấm ảnh. Bà từ chối. Bà nói em muốn nhớ về Bôn Nai như Bôn Nai vốn dĩ là thế cả họ cũng vậy. Ông nói có lẽ bọn nhỏ phải đến ở với mẹ. Mẹ ông. Một cụ góa. Song không xa lắm. Trong một ngôi nhà cụ cho là quá rộng và quá im lìm các cháu nội cụ luôn luôn được hoan nghênh. Chỉ ít ngày thôi. Cho tới khi được cho tới. An Vin này, anh có nghĩ là rồi chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống bình thường được không? Bà Đe Quy hỏi. Cuộc sống bình thường của họ là như thế này cả hai đi làm. Bà Đe Quy là thư ký văn phòng và họ chia nhau công chuyện nội trợ. Luân phiên làm bếp và rửa bát. Khi An Vin là cảnh sát trưởng, tôi biết có vài đứa trẻ trêu đùa anh ấy. Hay nói, xem kìa chuyện hay. Cảnh sát trưởng Đe Quy đang đến. Người đàn ông dữ dằn. Đeo một khẩu sáo viên. Nhưng một khi ông ấy về nhà, khẩu súng liền rời và thượng tạp dề lên. Lúc đó, họ đang dành dụm để xây nhà ở cái trại Đe Quy mua năm 1951 240 mẫu Anh cách Garden City vài dặm về phía Bắc. Nếu thời tiết tốt, đặc biệt những ngày nóng và lúa mì mọc cao đã chín, ông thích lái xe ra đây tập rút súng nhanh bắn quả. Hộp thiết hay tưởng tượng ra mình đang loang quang trong ngôi nhà ông hy vọng sẽ có. Qua khu vườn ông có ý trồng trọt. Và dưới các cây vẫn chưa ra hạt. Ông rất tin là một ngày nào đó. Ốp đảo sồi và du của ông sẽ sừng sững ở trên những bình nguyên không bóng cây này một ngày nào đó. Chúa đang muốn. đức tin ở Chúa và những nghi thức bao quanh đức tin đó, lễ nhà thờ mọi chủ nhật, tạ ơn trước bữa ăn, đọc kinh trước khi ngủ là một phần quan trọng trong đời sống nhà đe quy. Tôi không hiểu làm sao lại có người ngồi xuống ăn mà không tạ ơn Chúa. Bà đe quy có lần đã nói, đôi khi lúc đi làm về khá là mệt mỏi, nhưng bao giờ cũng có cà phê trên lò và đôi khi một miếng bít tết trong ngăn đá. Bọn trẻ châm bíp rán bít tết và chúng tôi trò chuyện, kể cho nhau ngày làm việc của mình. Và lúc bữa tối đã làm xong, tôi biết chúng tôi có lý do chính đáng để vui mừng và biết ơn. Cho nên tôi nói tạ ơn Chúa. Không chỉ vì con nên tạ ơn mà là con muốn tạ ơn. Bây giờ bà Đe Quy nói, An Vin trả lời em nào. Anh có nghĩ là chúng ta sẽ lại có một cuộc sống bình thường như trước hay không đấy? Ông định trả lời, nhưng chuông điện thoại đã làm cho ông ngừng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chiếc Chevrolet cũ rời Kansas City đêm thứ bảy 21 tháng 11. Hành lý được buộc ở cái chắn bùn và cột trên mui xe, cái dương bị nhét đầy phè không đẩy lại được bên trong xe. Ở hàng ghế sau, hai chiếc tivi đặt chồng lên nhau. Người trên xe chịu ngồi chật đít lái, còn Bezi ôm cây guitar giữ sân cũ của hắn, vật sở hữu hắn yêu nhất. Còn các đồ dùng khác của Bezi, một vali các tùng, một sơ, à, dơ, dơ. Quy, quy, y, to, sách tay Jenny màu xám. Một can bia không cồn làm bằng rễ cây, hắn sợ thứ nước uống hắn thích này không có ở Mexico, và hai thùng lớn đựng sách, bản thảo, quyển sổ ghi các sự kiện yêu dấu đáng ghi nhớ và đích trả đã nổi cơn điên sao. Chửi rủa, đá hộp đá thùng, gọi chúng là đồ lợn hai tạ dưới cứt. Mấy cái này cũng là một phần trong mớ nội thất bề bộn của chiếc xe. Khoảng nửa đêm, chúng vượt biên giới vào bang Oklahoma. Vui vì ra khỏi bang Kansas, Bezi cuối cùng cũng nhẹ người. Bây giờ thì đúng thật rồi, chúng đang bon bon trên con đường của chúng. Con đường của chúng. Và không bao giờ còn quay lại, không hề luyến tiếc. Về phần hắn, vì chẳng để cái gì lại ở đằng sau. Và chẳng ai có thể nghĩ sâu xa đến việc hắn bị cuốn quay cuồng vào trong bầu không khí mỏng manh nào. Với đích thì không thể nói thế. Có những cái đích tuyên bố là yêu ba đứa con trai, ba mẹ, ông bố, người anh, những người hắn không dám thổ lộ các dự án của hắn hay chào từ biệt. Tuy hắn không bao giờ chờ mong gặp lại họ trong cuộc đời này của hắn thì không. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lễ kết hôn của lớp tơ và Enlick được tổ chức vào thứ bảy. Tiêu đề này xuất hiện trên trang xã hội của tờ điện tín Garden City ngày 23 tháng 11 làm nhiều người đọc ngạc nhiên. Hình như Beverly, cô con gái thứ hai sống sót của ông lớp tơ đã cưới anh ve ve ướp ướp Enlick. Cậu sinh viên khoa sinh học mà cô đã đính ước từ lâu. Cô lớp tơ mặc đồ trắng và đám cưới đầy đủ nghi thức. Bà Leona cô ơn đơn ca và bà Ho ước ban cha chơi đàn organ đã được tiến hành trọng thể tại nhà thờ giám lý thứ nhất nhà thờ mà. Tại đó ba hôm trước, cô dâu đã chính thức đưa tang bố mẹ, em trai và em gái mình. Tuy vậy, theo tường thuật của tờ điện tín thì Ve Ve và Beverly lẽ ra dự định cưới nhau vào dịp lễ Giáng sinh. Giấy mời đã in, bố cô đã đặt trước ngày giờ với nhà thờ. Do tấn thảm kịch không ngờ tới và vì nhiều họ hàng từ các nơi xa đang ở đây, nên cặp trẻ tuổi đã quyết định làm lễ cưới vào thứ bảy này. Lễ cưới kết thúc, họ hàng lớp tơ tàn mát đi. Ngày thứ hai, người cuối cùng trong đám họ rời Garden City. Tờ điện tín đăng ở trang nhất bức thư do ông Ho ước phúc ở Oregon, bang Illinois, anh trai của bà Bonai lớp tơ viết. Sau khi ngỏ lời cảm tạ, dân thị trấn đã rộng mở trái tim và mái nhà cho gia đình bị tổn thất. Bức thư đã thành một lời xin khoan dung. Có nhiều oán giận trong cộng đồng này, tức là Garden City, ông Phúc viết. Tôi đã hơn một lần nghe nói rằng kẻ đó, một khi bị tìm ra, sẽ bị treo lên cái cây gần nhất. Xin đừng nghĩ như vậy. Việc kia đã làm rồi, lấy đi một mạng sống khác thì cũng chẳng thay đổi được gì. Thay vì vậy, chúng ta hãy tha thứ như Chúa sẽ bảo chúng ta. Giữ trong tim chúng ta mối oán thù là không phải. Kẻ làm việc kia sẽ thấy thật sự khó lòng mà sống với bản thân. Hắn chỉ được bình tâm tính trí chừng nào hắn đến cầu xin lượng khoan hồng tha thứ của Chúa. Chúng ta chớ cản đường, thay vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho hắn tìm được sự bằng an. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chiếc xe đỗ ở trên một mô đất cao, nơi Bezi và Dick dừng lại ăn picnic. Đang chưa? Dick đưa ốm nhòm nhìn quét một vùng xung quanh. Núi, những con ó lượn chen vòm trời trắng. Một con đường bụi bặm uốn khúc vào rồi ra khỏi một ngôi làng trắng và bụi bặm. Hôm nay là ngày thứ hai hắn ở Mexico, và cho đến nay hắn yêu xứ này kể cả thức ăn. Lúc này hắn đang ăn một cái bánh ngô lạnh nhờn dầu. Chúng đi qua biên giới ở Laredo. Tết Giáp. Sáng 23 tháng 11. Qua đêm đầu tiên ở một nhà thổ tại San Luis B. O. T. O. S. Y. Chúng hiện đang cách Mexico City, nơi sắp tới của chúng, 200 dặm về phía bắc. Biết tớ nghĩ gì không? Bezi nói, tớ nghĩ đã có một cái gì đó không hay với chúng ta. Làm cái việc chúng ta làm. Làm cái gì? Đi ra đây. Dick ném ốm nhòm vào trong túi ra, một cái hộp sang trọng mang mấy chữ đầu tên huyện Vinh. Cờ, hắn bực. Bực lắm. Cái chó gì mà Bezi nó không câm mồm đi chứ nhỉ? Lạy Chúa, cứ kéo dê cái của nợ ấy đi theo thì được cái chó gì. Thật đáng bực. Đặc biệt từ khi đã nhất trí không nói tới cái của nợ đó nữa. Quên nó đi. Sẽ xảy chuyện không hay với những ai đã làm một việc như thế, Bezi nói. Loại tớ ra đấy nhé, bồ, Dick nói. Tớ là người bình thường. Dick nói vậy, và quả thực ý hắn muốn nói vậy. Hắn nghĩ hắn là một kẻ đầu óc cân bằng. Lành mạnh như bất kỳ ai, có thể thông minh hơn lũ trung bình một chút. Đấy. Thế thôi. Nhưng còn Bezi theo Dick thì có một cái gì không hay ở Bezi bé bỏng. Ít nhất là thế. Mùa xuân năm ngoái, khi hai đứa trung xà lim ở nhà tù bang can sát, hắn đã biết được phần lớn những cái quái đản ít tệ hại hơn của Bezi. Bezi có thể là một thằng nhỏ như thế. Luôn đái ướt cả giường và kêu khóc khi ngủ, bố ơi. Con tìm khắp nơi. Bố ở đâu? Bố ơi. Và Dick thường thấy hắn ngồi hàng giờ mút ngón tay cái ngâm cứu mấy quyển sách hướng dẫn chết bầm về các kho báu rởm. Đó là một mặt, còn các mặt khác nữa. Ở một vài chỗ nào đó thằng cha Bezi lại kinh bỏ bố. Lấy thí dụ tính khí của hắn. Hắn có thể chợt trở nên cuồng điên nhanh hơn cả 10 thằng da đỏ say rượu. Nhưng bạn còn chưa biết cái này. Hắn có thể sẵn sàng giết bạn, nhưng bạn chẳng bao giờ biết đâu nhá. Chớ nhìn chớ nghe, Dick đã có lần nói thế. Bởi tuy cơn khùng ở bên trong có cực kỳ đến thế nào thì ở bên ngoài Bezi vẫn cứ là một tay giữ săn trẻ tuổi. Lì lì. Với con mắt bình thản và ngái ngủ, đã có thời Dick nghĩ có thể kiểm soát, có thể điều chỉnh được nhiệt độ các cơn sốt lạnh bất thần đang hun đốt và làm run rẩy thằng bạn hắn. Hắn đã lầm. Và kết quả của phát hiện này là hắn ngày càng thấy không thể đặt niềm tin vào Bezi. Không thể nắm chắc được hoàn toàn điều Bezi nghĩ, trừ việc cảm thấy nên sợ Bezi. Và thầm nghĩ tại sao mình lại chưa thật sự sợ. Sâu ở bên trong tớ. Bezi nói tiếp. Sâu tới tận củ tỉ tớ. Tớ không bao giờ nghĩ tớ lại có thể làm được như thế. Một cái việc như thế. Về thằng mọi thì sao? Dick hỏi. im lặng. Đích nhận ra Bezi đang nhìn mình chằm chằm. Tuần trước, ở Kansas City, Bezi đã mua một cặp kính đen, cặp kính ngẫu ngáo với hai cái gọng mạ bạc và tròng mắt thì phản chiếu như gương. Đích rét cái cặp kính đó, hắn đã bảo Bezi là hắn xấu hổ khi để người ta thấy hắn đi cùng với một người đeo cái loại cổ quái này. Thật ra, cái làm hắn khó chịu là đôi tròng kính thật chả thú vị chút nào khi đôi mắt Bezi giấu đằng sau cái khoảng kính bưng mấy bề mặt nhuộm màu chiếu ngược lại mặt mình kia. Nhưng một thằng mỏi, Bezi nói. Thằng mỏi thì khác. Lời bình đó, cái giọng miễn cưỡng dùng để thốt lời bình đó, khiến Đích hỏi, hay cậu giết theo kiểu đó? Giết theo kiểu cậu nói ấy. Đây là một câu hỏi có ý nghĩa. Vì mối quan tâm lúc đầu hắn dành cho Bezi và đánh giá của hắn về tính cách cùng bản lĩnh ngầm của Bezi là dựa trên câu chuyện Bezi đánh một người da màu đến chết mà Bezi có lần kể hắn nghe. Thì đúng thế. Có điều đấy là một thằng mỏi. Không giống người khác. Rồi Bezi nói cái gì thật sự làm tớ quạo cậu biết không? Về chuyện kia á. Chỉ là vì tớ không tin chuyện đó rằng bất cứ ai cũng có thể làm việc ấy mà rồi thoát được. Vì tớ không hiểu làm sao lại có thể vậy được. Làm cái việc chúng ta đã làm ấy. Rồi thì thoát êm trong khi cửa cho mình chỉ là 1%. Tớ muốn nói điều đó làm cho tớ quạo tớ không tài nào xua được khỏi đầu cái ý nghĩ là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tuy hồi bé có đi lễ nhà thờ, Đích vẫn không bao giờ gần được với đức tin nơi Chúa, hắn cũng chẳng bị phiền nhiễu vì những thứ mê tín dị đoan. Khác Bezi, hắn không tin rằng gương vỡ có nghĩa là 7 năm bất hạnh. Hay chăng non thoáng thấy trên kính cửa sổ là điềm báo có cái gì hung hiểm bên trong. Nhưng với linh giác sắc nhạy và ba vạ của mình, Bezi đã đánh vào mối ngờ vực lâu bền của Đích. Cũng thế, Đích đã chịu đựng những lúc mà câu hỏi kia cứ quay đảo trong đầu hắn, liệu hai đứa chúng nó trung thực với Chúa sẽ có thể thoát được sau khi đã làm những việc như thế không? Thình lình, hắn bảo Bezi thôi, bây giờ thì nín đi nhá. Đoạn hắn rồ máy lui xe ra khỏi mô đất. Đằng trước hắn, trên con đường ngập bụi, hắn nhìn thấy một con chó chạy thủng thẳng trong ánh mặt trời nóng ấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Núi non. Những con ó lượn tròn trên vòm trời trắng. Khi Bezi hỏi Đích biết tớ nghĩ gì không, hắn biết mình đang bắt đầu một cuộc trò chuyện sẽ làm Đích khó chịu. Một cuộc trò chuyện mà vì lẽ đó hắn cũng nên tránh sớm. Hắn đồng ý với Đích. Sao cứ nói hoài chuyện đó? Nhưng hắn không thể lúc nào cũng chặn bản thân mình được. Những cơn suy sụt bại hoại vì tuyệt vọng xảy ra. Những lúc hắn nhớ lại mọi thứ, cái ánh sáng màu xanh lơ nổ lòe trong một gian phòng tối. Hai con mắt thủy tinh của một con gấu đồ chơi to tướng và khi những tiếng nói. Một ít lời lẽ đặc biệt bắt đầu dày vò tâm trí hắn. Ôi! Không! Ôi! Làm ơn! Không, 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 đừng. Ôi, xin đừng, làm ơn. Cùng một vài âm thanh cứ vẳng trở lại, một đồng đô la bằng bạc lăn trên sàn nhà. Bước chân đi ùn trên các bậc thang bằng gỗ rắn. Và tiếng thở. Tiếng hồn hển. Tiếng hít vào điên rồ của một người bị cắt mất cuống họng. Khi nói tớ nghĩ ếp sẽ có sự không hay với bọn mình, Bezi đang phải thừa nhận một điều mà hắn ghét. Dẫu gì thì cũng thật đau đớn khi nghĩ rằng mình có thể không hẳn đúng, nhất là nếu như dù có gì trục trặc đi chăng nữa thì cũng không phải lỗi tại mình mà do mình sinh ra đã như thế rồi. Nhìn gia đình hắn xem. Nhìn xem đã xảy ra những gì ở đó. Mẹ hắn, một bà nát rượu, đã bị chết ngạt trong đống nôn mửa của chính mình. Trong các con của bà, hai trai, hai gái. Chỉ có đứa em gái, bác ba ra, là bước vào bình thường, lấy chồng, bắt tay gây dựng một gia đình. Phơ, đứa chị nhảy lầu từ cửa sổ một khách sạn ở San Francisco. Be Di từ đó cứ cố tin là chị ấy trượt chân vì hắn yêu Phơ. Phơ, một người đáng yêu như thế, nghệ sĩ như thế, một dân nhảy giỏi kinh khủng mà lại biết cả hát nữa. Nếu chị ấy được chút may mắn thì với cái mẽ người và mọi thứ của mình, chị ấy đã có thể đến nơi nào đó, làm một ai đó. Cứ nghĩ tới chuyện chị ấy đã leo lên thành cửa sổ rồi từ 15 tầng gác buông mình xuống thì thật là buồn. Lại còn Jimmy thằng con trai cả một hôm đã khiến vợ phải đến nước tự sát rồi sau đó cũng tự giết mình luôn. Rồi hắn nghe thấy Đích nói, loại tớ ra ngoài nhá, bồ. Tớ là thằng bình thường. Có phải nghe cứ như đấm vào tai không? Nhưng không chấp cho qua. Sâu ở bên trong tớ. Be Di nói tiếp. Sâu tới tận củ tỉ tớ. Tớ không bao giờ nghĩ tớ lại có thể làm nổi như thế. Một cái việc như thế. Và ngay lập tức hắn biết mình đã hố, dĩ nhiên là Đích có thể trả lời hắn bằng cách hỏi còn thằng mọi thì sao. Khi hắn kể cho Đích nghe chuyện này. Đấy là vì hắn đang muốn kết bạn với Đích. Muốn Đích kính trọng mình. Nghĩ hắn là một tay cừ. Cũng đàn ông ra trò như kiểu hắn đã coi Đích là thế. Cho nên một hôm sau khi xem và tán một bài báo của Z có đầu đề bạn là một thám tử tính cách giỏi đến bậc nào. Trong khi chờ trong phòng của nha sĩ hay nhà ga, bạn hãy thử nghiên cứu các dấu hiệu mà những người xung quanh để lộ ra. Chẳng hạn, xem cách họ đi. Kiểu đi chân cứng đờ có thể cho thấy một bản ngã cứng nhắc, không thỏa hiệp, kiểu đi lệch xệch thì là của người thiếu quyết tâm. Be Di đã nói, tớ luôn luôn là một thám tử dò tính cách thuộc hàng xuất sắc đấy. Không thế thì hôm nay tớ chẳng còn đây. Giống như tớ không sao biết chắc khi nào mình có thể tin ai đó vậy. Cậu không nên tin nhiều. Nhưng tớ thì tớ đã đến chỗ tin cậu rồi đấy, Đích. Cậu sẽ thấy là tớ tin, vì tớ sắp trao cái thân tớ cho cậu chỉ huy. Tớ sẽ kể cho cậu những cái tớ chưa nói với ai bao giờ. Với Quy Lai Chay cũng không. Chuyện cái ngày tớ sửa một thằng. Trong khi nói, Be Di nhận thấy Đích chú ý hắn đang lắng nghe thật. Vụ đó cách đây 2 mùa hè. Ở ngoài Vegas. Dạo đó tớ sống ở một nhà trọ cũ, dích nó vốn là ổ điểm cho người ta vui vầy tí tỉnh. Nhưng tất cả những sự vui vầy nhộn nhạo đã biến mất. Nơi này lẽ ra họ phải phá sập từ cả chục năm rồi, kiểu gì thì nó cũng sắp tự sụp xuống rồi. Những phòng rẻ nhất sát mái, tớ sống ở trên đó. Thằng mọi cũng vậy. Tên nó là Kinh, nó ở ngắn hạn thôi. Ở tít trên đó chỉ 2 đứa tớ, 2 chú tớ và 1 triệu con cu ca gia cha, tức là gián ấy. Kinh thằng mọi không trẻ lắm, nhưng nó từng làm cầu đường và các thứ việc ở ngoài trời nó đô con. Nó đeo kính và đọc nhiều. Không bao giờ nó đóng cửa. Lần nào đi qua, tớ cũng thấy nó nằm ngửa trần như nhộng. Nó không có việc. Bảo là nhờ làm ở cái chỗ sau cùng nó đã dành dụm được ít đô. Bây giờ muốn nằm nghỉ ngơi ít bữa, đọc sách, tự quạt mát và uống bia. Các thứ nó đọc đều là đồ nhảm, truyện tranh và truyện cao bồi ba xu. Nó o ca lắm. Thỉnh thoảng bọn tớ uống bia với nhau và có lần nó cho tớ vay 10 đô la. Tớ chẳng có cớ gì để phạm đến nó. Nhưng một đêm, chú tớ đang ngồi trên gác máy. Trời nóng quá khóc ngủ được cho nên tớ mới nói. Đi nào Kinh. Lên xe rông một lúc nào. Tớ có một cái xe đã lột bỏ hết mọi thứ. Doa lại bê. Y. Tị. Tị. O. Nơ. Gơ. Cho chạy nhanh hơn rồi đem sơn màu bạc bóng ma bạc mà lại. Tớ gọi nó vậy. Chú tớ đi một đoạn dài. Ra tận ngoài sa mạc. Ngoài đó mát. Chú tớ đỗ xe lại và uống thêm ít bia. Kinh xuống xe và tớ cũng xuống theo nó. Nó không trông thấy tớ nhặt sợi dây xích lên. Chiếc xích xe đạp tớ vẫn cất ở dưới gầm ghế. Đến lúc đó, cho đến khi tớ làm, tớ thực sự chẳng hề nghĩ là tớ sẽ làm thế. Tớ quật ngang giữa mặt nó thế này. Kính nó vỡ tan, và cứ thế tớ đánh. Sau đó tớ chẳng cảm thấy gì nữa. Tớ để nó ở lại đó, và chẳng còn bao giờ nghe nói một lời nào đến nó. Có lẽ người ta không tìm ra nó. Chim cắt chúng nó ăn mất rồi cũng nên. Có một vài điều thật trong câu chuyện này. Như Bezi nói, trong hoàn cảnh đúng như hắn kể, quả là hắn có biết một gã da đen tên Kinh. Nhưng nếu gã ấy bây giờ mà chết thì đâu có phải do Bezi hắn chẳng hề giơ tay lên đánh một cách nào hết. Tất cả những điều hắn biết có lẽ là Kinh hiện vẫn còn nằm trên giường tại một nơi nào đó, vừa tự quạt mát vừa uống bia. Hay là cậu đã giết? Giết như kiểu cậu nói với tớ ấy. Địch hỏi. Bezi không phải là thằng nói dối có khiếu hay thằng bẻm mép, nhưng một khi hắn đã kể ra chuyện gì hư cấu rồi thì hắn thường lại hay bị mắc vào đó. Tớ giết là cái chắc. Nhưng có điều đấy là một thằng mọi. Không giống nhau. Và bây giờ thì hắn nói cái gì thật sự làm tớ quạo biết không? Không cái chuyện kia cơ. Chính là tớ không tin điều đó, tin rằng mình lại có thể thoát được sau khi làm cái trò kia. Và hắn ngờ rằng cả Đích cũng chẳng tin. Vì ít nhất thì Đích phần nào cũng đã bị những lo âu thần bí về luân lý của Bezi ám mất rồi. Vậy nên mới nói bây giờ thôi nha, bật cái miệng đi. Cố xe lại đi. 30 mét ở đằng trước, một con chó chạy thủng thẳng dọc đường. Đích lặng vút xe tới. Đó là một con chó lai, già, dở chết, xương sầu và cóc cái. Cú đập khi con chó va vào xe còn nhỏ hơn một cánh chim gây nên. Nhưng Đích hề hà. Ôi cha cu cậu. Đó là câu hắn nói mỗi lần cho xe chẹp chết một con chó, một việc hễ có dịp thì hắn nhất định làm. Ôi cha cu cậu. Chắc chắn là bọn mình đã cho nó nát bét rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lễ tạ ơn đã qua. Mùa chỉ đã đến kỳ ngừng bắn. Nhưng mùa hè da đỏ tươi đẹp với dòng lũ những ngày quang đãng. Trong veo của nó thì chẳng ngừng. Nhà báo cuối cùng không phải dân thị trấn đã rời Garden City, tin chắc vụ án chẳng bao giờ giải được. Nhưng với người hạt Finney thì không có lẽ nào vụ án lại kết thúc. Ít ra thì đó là ý nghĩ của những người làm chủ cái nơi tụ hội được ra thích ở Hôn Côm. Quán cà phê Haman. Từ ngày xảy ra cơ sự kia, chúng tôi đã làm hết thảy những gì làm được. Bà Haman nói. Liếc nhìn quanh cái lãnh địa gọn gàng xinh xắn của bà. Mỗi một mẩu của nó đều có các chủ trại. Thợ làm mướn ở trại và người chăn gia súc sặc mùi thuốc lá. Đứng hay ngồi hay dựa vào tường mà uống cà phê. Đúng là một lũ mụ già. Người chị em họ với bà Haman. Bà tránh bưu điện laser lúc đó tình cờ có mặt. Nói. Nếu là mùa xuân và thời vụ đã xong thì họ chẳng còn ở đây đâu. Nhưng mùa đông, mùa của lúa mì đang đến. Họ chẳng có việc gì làm ngoài việc tụm lại ở đây mà dọa dẫm nhau. Bà biết Bill bờ giao không, ở tờ điện tín tận dưới ấy đấy. Xem xã luận hắn ta viết chưa. Cái bài hắn gọi là một tội ác khác nữa ấy. Viết, đã đến lúc mọi người nên cuốn cái lưới dài thòng lại, ngừng đồn nhảm đi. Bởi vì nói dối cũng là một tội ác. Nhưng bà trông chờ cái gì nào? Nhìn xung quanh xem. Giặt rắn đuôi chuông. Toàn đầu gấu. Những dân đồn thổi, có thấy cái gì khác không nào? Ha, chỉ được cái ra vẻ. Bắt nguồn từ quán cà phê Haman. Một lời đồn đại đã dính tới tay Lo John. Một chủ trại chăn nuôi mà cơ ngơi liền kề với trại lũng sông. Theo ý phần lớn đám khách của quán, ông John và gia đình mới là nạn nhân bọn giết người nhằm vào. Chứ không phải nhà lướt tơ. Thế thì mới khó cãi hơn chứ, một người giữ quan điểm này lập luận. Tay Lo John, ông ta là người giàu hơn hơ lớp tơ xưa nay cứ coi như kẻ làm cái việc kia không phải là người ở quanh đây. Cứ coi như nó được thuê giết, tất cả những gì nó cần chỉ là mách lối cho nó vào nhà như thế nào. Chà, nhầm dễ như chơi ấy chứ sẽ sai một cách là xong và kết cục lại là hơ thay vì tay lo. Giả thuyết son này được nhắc đến nhiều, đặc biệt là nhắc cho nhà tay lo. Một gia đình được kính trọng và nhạy cảm nhưng họ không chịu để cho ai làm mình xáo xác vì chuyện đó. Một quầy ăn chưa? Mấy cái bàn? Một gian chui vồ chứa một lò quay thịt? Một tủ lạnh và một chiếc sơ? À! Sơ! Sơ! Quy! Quy! Y! To! Quán cà phê Haman có ngần ấy thứ thôi. Nhưng khách của chúng tôi thích như thế, bà Haman nói. Thích đến đây. Còn chỗ nào khác nữa mà đi. Trừ phi phải lái xe một đằng 7 dặm và một đằng khác 15 dặm. Muốn gì? Chúng tôi cũng đã mở ra được một chỗ hữu nghị thân tình mà cà phê thì ngon. Từ khi Ma Ben đến làm ở đây. Ma Ben tức là bà Hen. Sau thảm kịch kia, tôi nói, Ma Ben à, bây giờ bà không có việc, tại sao không đến đỡ tôi một tay ở quán cà phê nhỉ? Trông nom tí bếp nước, phục vụ ở ngoài quầy, mới thành ra như hiện giờ đây cái duy nhất không hay là ai đến cũng hỏi dồn hỏi dập bà ấy về cái thảm kịch kia. Nhưng Ma Ben đâu có như bà chị họ Mi, hay như tôi. Bà ấy nhát, rồi lại chẳng biết cái gì đặc biệt cả. Chả hơn gì người khác đâu. Nhưng dần dà cái hội Haman kia cứ nghi tiếp rằng Ma Ben Hen có biết một hai điều nhưng bà giữ kín. Và đúng quả có thế thật. Đe Quy trò chuyện với bà vài lần đã yêu cầu giữ bí mật tất cả những gì hai người đã nói với nhau. Đặc biệt là không được hé răng về chiếc sơ. À! Sơ! Dơ, quy, quy, y, to, bị mất hai chiếc đồng hồ tìm thấy trong giày của Nancy. Cho nên bà đã nói với bà Archiban William qua Genzone, ai đọc báo thì biết cũng như tôi thế thôi. Còn hơn ấy chứ, vì tôi không đọc báo mà. Vung phè, béo lùn, mới ngoài 40. Người đàn bà anh này được trời phú cho giọng nói gần như là của tầng lớp trên. Bà Archiban William qua Genzone không giống chút nào với đám khách quen của quán cà phê. Và trong không cảnh ấy, bà có vẻ như con công bị kẹp vào giữa một bãi thả gà tây. Một lần, giải thích với một người quen tại sao bà và chồng bà lại bỏ nhà cửa đất đai của gia đình ở miền Bắc nước Anh. Đổi ngôi nhà thừa kế cái tu viện sinh nhất. Ôi! Sinh nhất lấy một nhà trại cũ rít chẳng đẹp đẽ gì ở trên bình nguyên miền Tây Can Sát. Bà qua Genzone đã nói thuế mà. Bà bạn thân yêu ơi! Thuế chuyển vốn đi. Những khoản thuế đánh vào vốn chuyển đi thật là ghê gớm, giết người. Đó là điều đã đưa chúng tôi ra khỏi nước Anh. Vâng, chúng tôi ra đi năm ngoái. Chẳng hối tiếc gì. Không hề. Chúng tôi yêu nơi đây. Say mê mảnh đất này. Dĩ nhiên là rất khác với cuộc sống kia của chúng tôi. Cái cuộc sống mà chúng tôi quen thuộc ấy.
Paris, Rome, Monte, London.
Tôi có thỉnh thoảng nghĩ tới London. Ồ. Không. Tôi không hẳn là nhớ đâu mà cái nơi điên rồ ấy. Không bao giờ có được một chiếc taxi. Chỉ luôn lo xem mình non mẽ thế nào. Về mặt tích cực thì không có đâu. Chúng tôi yêu nơi đây. Tôi cho là có một vài người những ai biết quá khứ chúng tôi. Cuộc sống chúng tôi đã có trước đây nghĩ rằng chúng tôi phải chăng đã có một chút nào cô đơn. Lẻ loi ở ngoài kia trong vùng đồng lúa mì. Tít ngoài miền Tây là nơi chúng tôi có ý đến an cư lạc nghiệp. Dô Minh hay Nevada La Giai Echo Xe đích thị cái chỗ ấy. Chúng tôi hy vọng là khi đến đó chúng tôi sẽ có thể dò ra được một ít dầu lửa. Nhưng trên đường chúng tôi dừng lại thăm viếng bạn bè ở Garden City, bạn của bạn tôi đúng ra là thế. Nhưng họ tốt quá, không ai trên đời có thể tốt hơn. Này chúng tôi nấn ná lại. Và chúng tôi nghĩ, chà, tại sao lại không nhỉ? Tại sao không thuê một ít đất và bắt tay vào chăn nuôi? Hay làm trại canh tác? Một quyết định chúng tôi vẫn chưa ngã ngũ chăn nuôi hay trồng trọt. Bác sĩ ấp tin hỏi liệu chúng tôi có thấy nó yên tĩnh quá không? Thật sự không. Chúng tôi thật sự chưa biết một cảnh hỗn loạn nào như thế bao giờ. Nó ầm hơn một trận máy bay ném bom. Còi xe lửa. Sói đồng cỏ. Những con quái vật cứ rền hú ghê rợn suốt đêm. Cảnh tượng hỗn độn khủng khiếp. Và từ sau vụ án kia, cái đó hình như lại càng làm tôi ưu phiền hơn. Nhiều việc cũng làm mình ưu phiền như vậy. Nhà chúng tôi sao mà ngôi nhà cũ kỹ này nó lại kêu răng rắc như thế chứ? Bà lưu ý cho tôi không ca cẩm phàn nàn đâu nhé. Thật mà, đó là một ngôi nhà hoàn toàn được việc có đủ cả cái hiện đại lẫn cái chắc chắn nhưng... Ôi! Sao mà nó ho hen và cằn nhằn thế cơ chứ? Và khi trời tối, khi gió bắt đầu thổi, cái gió đồng cỏ đáng ghét ấy, thì người ta nghe thấy những tiếng rên rỉ rợn người. Tôi muốn nói là nếu như yếu thần kinh một chút thì người ta không thể không tưởng tượng ra những điều vớ vẩn đâu. Chúa lòng lành, cái gia đình đáng thương ấy. Không ạ, chúng tôi chưa gặp họ bao giờ. Tôi có một lần đã nhìn thấy ông Lớp Tơ ở tòa nhà liên bang đầu tháng 12. Chỉ trong một buổi chiều, hai người khách kiên định nhất của quán cà phê đã thông báo dự án cuốn gói rời bỏ không chỉ hạt Phini mà cả bang Kansas nữa. Người thứ nhất là một nông dân thuê đất làm việc cho Lester Coy, một chủ đất Tây Kansas và là nhà kinh doanh nổi tiếng. Ông ta nói bản thân tôi đã có một cuộc chuyện trò với ông Coy, cố làm cho ông ấy hiểu cái gì đang diễn ra ở ngoài kia tại Hôn Côm và quanh đây. Người ta không thể ngủ được ra sao? Vợ tôi không ngủ được và bà ấy không cho tôi ngủ. Cho nên tôi bảo ông Coy là tôi thích chỗ của ông ấy lắm chứ chả phải không. Nhưng tốt hơn ông ấy nên tìm người khác. Tôi tính chuyển đi. Xuống mạn Đông Colorado. Có lẽ chừng đó tôi mới có được chút nào yên tĩnh. Lời tuyên bố thứ hai là của bà Hideo Asida. Bà dừng chân ở quán cà phê cùng với ba trong bốn đứa con má đỏ của bà. Bà bảo chúng xếp hàng ở quầy rồi nói với bà Haman cho rút một hộp bít quy sắc. Búp bi muốn một lon coca. Thế nào Bonaizin? Cả nhà biết con cảm thấy thế nào rồi Bonaizin, nhưng thôi nào ăn uống gì đi. Bonaizin lắc đầu. Và bà Asida nói con bé này kiểu như là nó chán đây mà. Nó không muốn rời khỏi đây. Trường học ở đây. Tất cả bạn bè ở đây. Nào, nói đi cháu, bà Haman nói mỉm cười với Bonaizin. Chẳng việc gì phải buồn. Chuyển từ Hôn Côm đến trường cao đẳng Garden City. Bọn con trai nhiều hơn. Bonaizin nói bà không hiểu. Bố đem chúng cháu đi tuột. Đến nơi mờ rát ca cơ. Bếp Haman nhìn mẹ nó, vẻ như chờ bà cải chính cái lý con bé viện ra. Đúng đấy bếp ạ, bà Asida nói. Tôi chẳng biết nói thế nào nữa, bà Haman nói, giọng sưởng sốt có lẫn bất bình và ngán ngẩm. Nhà Asida là một phần của cộng đồng Hôn Côm mà ai cũng mến, một gia đình dũng cảm, dễ thương. Hay lam hay làm. Thân thiện với láng giềng hàng xóm và hào hiệp. Tuy họ chẳng có gì nhiều để mà hào hiệp. Bà Asida nói chúng tôi đã bàn chuyện đó lâu rồi. Khi đeo ông ấy nghĩ là ở một chỗ nào khác chúng tôi sẽ khá hơn. Ông bà định bao giờ đi? Bán xong các thứ là đi luôn. Nhưng muốn gì cũng không thể trước nơ o e nơ. Vì chúng tôi còn phải làm một việc với ông nha sĩ. Về món quà nơ, o, e, nơ của Hideo ấy mà. tôi và lũ trẻ, chúng tôi biếu ông ấy ba cái răng vàng. Cho nơ, o, e, nơ. Bà Haman thở dài. Tôi chẳng biết nói thế nào cả. Trừ việc bảo bà đừng. Cứ ra đi mà bỏ chúng tôi sao? Lại thở dài. Vẻ như chúng tôi đang mất hết mọi người. Mỗi người một nẻo. Chập, bà nghĩ tôi muốn bỏ đi sao? Bà Asida nói. Đi bao nơi rồi, đây là chỗ đẹp nhất chúng tôi từng sống. Song Hideo, ông ấy là người quyết tất. Ông ấy nói chúng tôi có thể có một cái trại tốt hơn ở Nebraska. Để tôi nói với bà cái này, Bét. Bà Asida toan nhăn mặt, nhưng bộ mặt nhắn mịn, béo tròn, phúng phính của bà không sao xoay sở để nhăn nổi được. Chúng tôi đâm quen cãi nhau về việc ấy. Rồi một đêm tôi bảo, o, ca, ông là chủ, được, chúng ta đi. Sau cái vụ xảy ra với hơ và gia đình ông ấy, tôi cảm thấy một cái gì quanh đấy đã đi tới khúc kết. Tôi muốn nói cá nhân tôi. Cho tôi. Thế là tôi thôi bàn cãi. Tôi bảo, o, ca, bà vọc tay vào hộp bích quy rắc của rút. Trời, tôi không ngờ được. Tôi không dứt được diều đó ra khỏi đầu. Tôi là hơ. Bà có biết tôi là người cuối cùng trông thấy ông ấy còn sống không? Tôi và lũ trẻ. Mẹ con tôi đến họp 4 giờ ở Garden City và ông ấy đã chở mẹ con tôi về nhà. Điều cuối cùng tôi nói với hơ, tôi bảo ông ấy là tôi không làm sao tưởng tượng ra được ông ấy lại biết sợ. Tình hình bất kể thế nào, ông ấy chỉ cần nói thôi là cứ thế thoát ra. Đăm chiêu. Bà nhấm nhấm cái nhân bích quy rắc. Tợp một ngụm coca của búp bi rồi nói. Lạ. Nhưng bà biết đấy. Bét. Tôi dám đánh cuộc là lúc ấy ông ấy không sợ. Ý tôi là. Tuy nó đã xảy ra rồi. Nhưng tôi vẫn cứ vét túi đánh cuộc rằng lúc ấy ông ấy không tin là nó sẽ xảy ra. Vì không thể xảy ra. Không thể xảy ra được với ông ấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Mặt trời chói lọi. Một chiếc tàu nho nhỏ đang thả neo bập bềnh trên mặt biển êm chiếc ếch tre ly ta. Với 4 người ở trên đích. Bè gì? Một thanh niên Mexico. Và ớt tô. Một người Đức trung niên giàu có. Xin hát lại nào, ớt tô nói. Và bè gì búng cây ly ta. Hát bài nước non hoa khói bằng giọng khàn, dịu. Trong cái thế gian ta sống hôm nay. Đời người có thể nói những điều tồi tệ nhất về ta. Nhưng khi ta đã qua đời nằm trong cỗ áo quan. Họ lại luôn lùa vào tay ta vài bông hụi. Khi chúng tôi sống thì hoa sao các người lại chẳng cho. Một tuần ở Mexico City. Rồi hắn và Đích lại đi xuống phía nam Cuernavaca. Taco. Acapulco. Và chính ở Acapulco. Trong một quán nhậu có máy hát ầm ầm. Chúng đã gặp gã ớt tô chân đầy lông và tấm lòng nồng nhiệt. Đích đã chài được hắn. Nhưng con người lịch sự hào hoa này. Một luật sư người ham bút đi nghỉ hè đã có bạn rồi, một người Acapulco bản địa trẻ tuổi tự xưng là Cao Bồi. Nó xem ra tin được đấy, Bezi có lần nói về Cao Bồi như vậy. Bị ổi như Judas. Ở một số mặt nào đó. Nhưng ồ. Bạn ạ. Một thằng trẻ ngộ đấy. Một thằng nài ngựa thật sự là lanh lẹ. Đích cũng thích gã. Chúng ta tiến bộ lớn đây. Cao Bồi tìm cho những người lang thang xăm mình này một gian phòng trong ngôi nhà của một ông chú. Bỏ công nâng cao tiếng Tây Ban Nha cho Bè Di. Chia sẻ những món lời từ mối quan hệ với gã người ham bút đi hưởng kỳ nghỉ hè. Kẻ đã chi tiền để cho chúng ăn nhậu và chơi gái. Lão chủ xem bộ nghĩ rằng những đồng bè xô của gã đang được tiêu đúng chỗ đúng nơi. Dù chỉ vì lão khoái những chuyện đùa của Đích. Ngày ngày ớt tô thuê chiếc ếp tre ly ta, một tàu đánh cá xa khơi. Rồi 4 người bạn đi loanh quanh dọc bờ biển. Cao Bồi trèo ớt tô ký họa và câu Bezi móc mồi câu nghĩ vẩn nghĩ vơ. hát rồi thỉnh thoảng cũng câu đích không làm gì chỉ rên gì. Phàn nàn cái cuộc linh phinh. Nằm uống rượu phơi nắng. Uể oải như con thằn lằn ngủ chưa vậy. Nhưng Bezi lại bảo cuối cùng là như thế này đây. Phải là cái kiểu thế này đây. Hắn vẫn biết không thể cứ để việc này tiếp tục mãi, biết rằng chính hôm nay đây cái trò này phải chấm dứt. Ngay sau hôm ấp tô về Đức là hắn và Đích sẽ lái xe về lại Mexico City theo lời Đích van nài. Chắc chắn rồi, bộ ạ, Đích nói khi chúng bàn đến việc này. Cứ vui chơi thỏa thích vân vân đi nhé. Có mặt trời chiếu vào lưng. Nhưng xin đổi nón theo nhau đi, đi, đi. Nào, sau khi bán cái xe rồi thì chúng ta còn lại những gì?